Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa là buổi sáng hôm nay tất cả chúng ta có phải là người thân và người nhà với nhau không? Amen. Dứt khoát là tất cả chúng ta ngồi đây đều là những người đã có quyền bước vào thiên đàng, bởi vì tất cả chúng ta là những tạo vật mới trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và qua khúc kinh thánh mà sáng nay chúng ta đọc với nhau trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 12, đoạn 2 từ câu 12 đến 17 đó, chúng ta thấy được là sứ đồ Phao-lô là một con người, ông được Thánh Linh của Chúa cảm thúc một cách mạnh mẽ lắm. Thật ra khi mà ông nhìn thấy sự chiến thắng của những người tướng lãnh trong thời La Mã hồi đó, ông nhìn thấy một ông tướng oai hùng đang đi trên kiệu và có những đoàn quân chạy theo để người ta hộ tống xung quanh đó, thì ông nhìn thấy cái sự vinh quang, sự đắc thắng của Chúa chúng ta là Jesus Christ. Và đúng như vậy, Chúa chúng ta đã hoàn toàn đắc thắng những thế lực siêu nhiên trong trần gian này. Ngài thắng được Satan, thắng được thế gian, thắng được tội lỗi và sao? Và ngày nay Ngài đã chinh phục và cứu được tất cả chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta là những người được phước của Chúa bởi vì Ngài đã chinh phục và cứu tất cả chúng ta ngồi đây. Thưa anh chị em, buổi sáng hôm nay là buổi sáng Chủ nhật mà trong cái tháng 11 này chúng ta có một cái kinh nghiệm là chúng ta để ý đến chuyện tạ ơn Chúa, phải không vậy? Và sự tạ ơn của Chúa nó nói lên rằng chúng ta là những người đang kinh nghiệm sự cứu rỗi của Ngài. Ngược với cái người mà hay lầm bầm, hay than thân, hay trách phận, hay buồn rầu, hay chán nản, hay cái là lùi bước đó, là bởi vì người đó không kinh nghiệm được cái sự cứu rỗi, sự đắc thắng của Chúa Giêsu trong đời sống mình. Ở trong câu gốc mà chúng ta đọc sáng nay sao? Là câu 14 đó. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Amen không? Amen. Chúng ta hôm nay luôn luôn đắc thắng ở trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta chỉ thua khi nào chúng ta ra khỏi Ngài mà thôi. Khi chúng ta bước ra khỏi Chúa Giêsu Christ, giống như là một cái người lính xạ thủ đó, không ở trong cái tàu, ở trong cái xe tăng, mà ló cái đầu ra hay là chui ra khỏi xe tăng là sao? Lập tức sẽ bị nó bắn xẻ chết tại chỗ liền. Cũng vậy, ngày hôm nay nếu chúng ta là những người ở trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta đắc thắng, chắc chắn đắc thắng. Tại sao vậy? Tại vì chính sứ đồ Phao-lô, ông viết câu này không phải là ông chỉ viết bằng lời, mà ông chứng minh bằng cuộc sống của ông ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem coi là ông Phao-lô đã kinh nghiệm cái gì mà ông rộng luôn luôn đắc thắng ở trong Chúa Giêsu Christ. Thế thì hôm nay tôi là những người tín đồ của Chúa tại Hilton này, tôi có kinh nghiệm gì đó không? Hay là tôi chỉ là cái người tin bằng lý thuyết mà đời sống tôi không hề kinh nghiệm sự đắc thắng đó? Đầu tiên hết, chúng ta cùng nhau nhớ tới một câu chuyện là khi mà sứ đồ Phao-lô ông đi giảng lời Chúa đó, thì ông ta đến một thành phố tức là thành phố Ba-phô. Bây giờ chúng ta thấy ở thành phố Ba-phô này là có cái gì xảy ra đây? Đó là ở nơi này á, cái sự giảng lời Chúa của sứ đồ Phao-lô đó đã làm cho cái ông quan tổng trấn ở trên cái thành phố đó phải cho người mời Phao-lô và Ba-na-ba đến để được nghe họ nói cho ông ta nghe về đạo Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng bên thường thường với ông quan lớn á, thường thường có những người cố vấn, những người sẽ ở bên cạnh để mà cố vấn cái ông quan đó, để mà cai trị cái thành phố đó. Thì bên cạnh ông quan này có một ông tên là ông Elima, là một tay thuật sĩ, là một tay mưu sĩ cho cái ông quan này. Thật ra khi mà ông Ba-na-ba và Phao-lô đến giảng lời Đức Chúa Trời cho ông quan này nghe đó, là ông Sê-giúp Phao-lút đó, thì sao? Thì ông này ông tìm cách đó, ông sao? Ông làm cho những lời nói của Phao-lô và Ba-na-ba bị méo mó, bị trật đường rầy, và ông ta cố gắng là sao chống lại những lời nói của sứ đồ Phao-lô, làm cho ông quan này sao đừng có tin những lời mà Phao-lô nói. Nhưng mà chúng ta biết ông Phao-lô làm sao? Ông quay mặt sao, ông nhìn, ông nói là sao? Hỡi con của Satan kia, tại sao ngươi cứ làm hỏng cái đường ngay thẳng của Chúa vậy? Đây, tay Đức Chúa Trời sẽ giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù. Lập tức làm sao? Ông ta mù lên tại chỗ. Rồi ông ta quờ quạng giơ tay, và ông tìm người dắt ông ta ra khỏi cái phòng đó. Và kết quả là cái ông quan tổng trấn cái thành phố Bát Phô đó tin Đức Chúa Giêsu Christ và trở thành con cái của Ngài. Ở đây chúng ta thấy cái gì? Là không phải Phao-lô làm cho ông ta mù, mà ai làm cho ông mù? Chúa làm cho ông mù. Như vậy là Chúa làm cho ông ta sao? Đắc thắng cả thế lực tối tăm, thế lực ma quỷ. Ma quỷ đang ở trong cái ông Elima này để mà làm gì? Để mà làm hỏng đường lối của Chúa đi, làm cho cái người ta không tin Chúa đi. Như vậy hôm nay khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta khám phá một điều này nè. là nhiều khi chúng ta giảng lời Chúa cho một người ai đó, làm chứng cho ai đó, thì làm như là có ai cản trở, nào là con khóc cũng có, điện thoại reo không có, ai tới nhà gõ cửa, hoặc là nồi cơm sau đó hay trong bếp có gì đó, làm cho người ta chia trí, làm cho người ta bị hướng sang hướng khác. Chúa cho phép ma quỷ là như vậy. Mà nếu chúng ta là người hầu việc Chúa, chúng ta biết rằng là chúng ta không phải là đánh nhau với con người, mà chúng ta đang chiến đấu với những kẻ thù, thế lực mờ tối. Và cảm ơn Chúa, trong Chúa Giêsu Christ chúng ta đắc thắng thế lực đó. Chúng ta đắc thắng. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ. Đó là đắc thắng đầu tiên mà Phaolô kinh nghiệm. Cái đắc thắng thứ hai mà Phaolô có được đó là ông ta đến thành phố Lystra, từ thành phố Bathford đó, ông đến thành phố Lystra. Thì khi mà ông đang giảng lời Đức Chúa Trời thì có một người què từ khi mới sinh ra. Anh chàng này ngồi lắng tai nghe lời Phaolô giảng. Và Phaolô thấy anh chàng sao? Có đức tin. Thì sao? Ông nói, hãy đứng dậy mà bước đi. Thì lập tức anh chàng đứng dậy, nhảy tưng tưng và đi trước mặt mọi người. Vậy sao? Tất cả những người trong cái thành phố đó, người ta thấy anh chàng này từ khi mà sinh ra tới giờ cứ ngồi đó hoài, không bao giờ đi được cả. Bây giờ chỉ một lời nói của Phaolô nói thôi mà ông ta đã đứng dậy bước đi. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ rằng là đây là quyền năng không phải đến từ con người mà đến từ trời. Thành ra là mấy ông thầy tế lễ, mấy ông người ở trong thành phố đó, người ta sao? Chạy tới mang hoa, mang bò, mang các cái tới để mà dân cúng. Đây là thần lấy hình loài người mà xuống với chúng ta. À, người ta muốn thờ lại Phaolô và Ba-la-ba. Đó là cái đắc thắng. Là sao? Là ông đắc thắng cả bệnh tật nữa. Ngày hôm nay trong Chúa Giêsu Christ chúng ta cũng đắc thắng bệnh tật. Chúng ta có quyền nhớ danh Chúa mà chúng ta sao? Cảm ơn Chúa nhờ lần roi của Ngài mà chúng ta được chữa lành. Bởi đức tin nơi Chúa Giêsu sao? Ngài sẽ làm thành. Đối với con cái Đức Chúa Trời đó thì không có điều gì mà không có thể xảy ra hết á. Tại sao vậy? Tại vì mình là con Đức Chúa Trời. Con đấng vua cho các vua và Chúa cho các chúa. Ngày hôm nay chúng ta có toàn quyền ở trong tay của Chúa và chúng ta có quyền đến với Chúa để chúng ta xin Chúa cho mình được những gì mà Chúa hứa với mình trong Kinh Thánh. Để Chúa ơi, để chính con kinh nghiệm rằng đây là lời hằng sống. Lời Chúa nói sao? Trời đất có thể qua đi nhưng mà lời ta phán không bao giờ qua đi. Ở đây chúng ta thấy Chúa đã làm cho Phaolô thắng cả bệnh tật, làm cho mọi người bị què từ khi bản sinh được chữa lành và cả thành phố đều hoảng loạn hết. Nhưng mà chúng ta biết rồi, vinh quang rất là cao. Nhưng mà khi mà Phaolô và Ba-la-ba đó không chịu nhận lấy cái sự thờ lại của những người thành phố đó thì họ làm gì? Họ ném đá. À, bây giờ mấy người không để tao thờ thì tao ném đá cho chết. À, nó là tốn rồi người thôi, không phải là gì cả. Nhưng mà sao? Nhưng mà cảm ơn Chúa, người ta ném đá và cuối cùng Phaolô ông bị chết, người ta kéo ông ra ngoài thành sao? Nhưng mà tất cả những môn đệ của Chúa đứng xung quanh có lẽ họ cầu nguyện đó, thành ra là Phaolô sống lại và tiếp tục bước đi hầu việc Chúa nữa. Đó là những kinh nghiệm đắc thắng của Phaolô khi mà ông ta đi hầu việc Chúa Trời. Một cái thánh khác nữa, đó là thành Troas, là cái thành mà chúng ta đang đọc đây nè. Ông ta đến Troas. Ở Troas thì chúng ta biết có một cái chuyện rất là buồn cười, đó là ông ta giảng lời Đức Chúa Trời. Không biết ông giảng giỏi hay là giảng dở hay là hay hay sao đó, mà ông giảng sao? Có một anh chàng thanh niên tên là Ơ-tích, phải không? Anh ta làm sao? Ngồi trên cửa sổ đó, rồi anh ta nghe lời giảng của sứ đồ Phaolô. Rồi hậu quả là gì? À, là anh ngủ, anh phê sao đó, say sao đó. Thấy không? Tức là anh thấy lời giảng êm ái quá, thành ra anh ngủ giấc. Nhưng mà hậu quả là gì? Anh rớt chỉ tầng lầu thứ mấy? Tầng lầu thứ ba, nghe quý vị. Rớt cái bịch xuống đất làm sao? Người ta chạy xuống thấy chết ngắt à. Sao sống nổi? Hả quý vị? Và mọi người thấy là anh chàng chết rồi sao? Phaolô không phải là cái người tầm thường. Ông ta cũng bước xuống, ông ta mới cúi mình cho anh ta, ôm anh ta vào trong ngực. Và họ nói xong, không, linh hồn còn ở trong người, không sao cả. Rồi anh ta bỏ đó, ông ta bỏ đó. Ông ta tiếp tục lên lầu 3, giảng lời Đức Chúa Trời tới sáng luôn, ông ta mới đi. Và Kinh Thánh chép sao? Là anh chàng đó sống, không có chết. Như vậy qua những cái thành công, qua những cái kinh nghiệm, qua những cái đắc thắng đó và đạo Chúa, tin lành của Chúa được rao giảng và Phaolô rằng tôi đắc thắng luôn luôn trong Chúa Giêsu Christ. Nếu ngày hôm nay chúng ta là những người đọc Kinh Thánh, chúng ta tin đây là lời của Đức Chúa Trời viết, lời Đức Chúa Trời nói, lời Đức Chúa Trời chép á, thì sao? Thì chúng ta tiếp nhận nó, chúng ta tin nó vào trong đời sống mình. Thì lời này sẽ hành động vào trong chúng ta và chúng ta đắc thắng. Còn nếu mà chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta nói lời này nói cho Phaolô, nói cho Phi-e-rơ, nói cho các thánh ngày xưa với tôi thời nay thì sao mà tôi được như vậy? Câu nói đó nó không đến từ Đức Chúa Trời. Mình là con cái Chúa, mình đừng giống Elima, nói trái lời Chúa, nói ngược lời Chúa là cái hậu quả nó không ra sao cả. Và trong cái cuộc đoàn quân đó thì chúng ta có thể nhìn thấy sao? Chúa chúng ta đang oai hùng, đang đắc thắng, đang sao? Đang chinh phục cả thế giới này, và chúng ta là những người đang được Chúa sử dụng. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay qua bài giảng này thì tôi muốn trình bày cho hội thánh thấy được rằng là hôm nay chúng ta có thể ảnh hưởng người khác. Chúng ta có thể đem lại cho người ta sự cứu rỗi hay là sự chết, sự phước hạnh hay là sự phán xét, sự đoán phạt cho họ. Hay là phước hạnh Chúa đổ cho chúng ta, hay là có thể là sự rủa xả đang lâm trên đời sống mình, là tùy theo cái đời sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời Cha của chúng ta ngày hôm nay, Ngài đã tạo ra chúng ta, Ngài dệt con người chúng ta trong lòng mẹ của chúng ta, Ngài thấy được thể chất vô hình của chúng ta, thậm chí mỗi một ngày của chúng ta đều có một thiên sứ ghi chép lại, giống như nhật ký vậy đó. Mỗi ngày chúng ta như thế nào đều được ghi chép lại. Và cái ngày cuối cùng của chúng ta cũng được Đức Chúa Trời ấn định nữa. Thành ra chúng ta sống trên đất này chúng ta an tâm lắm. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta là những người con trong tay Đức Chúa Trời, mà là đấng yêu thương chúng ta, đấng tạo dựng cái thế giới này yêu thương chúng ta, thì không có lý do gì mà chúng ta phải lo lắng và sợ hãi. Vì sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta có qua đời thì chúng ta biết chắc là chúng ta sẽ đến một nơi rất là sung sướng hạnh phúc, không có nước mắt, không có chia ly, không có đau buồn nữa. Cái vấn đề mà thứ hai mà chúng ta học ở đây đó là Đức Chúa Trời rải. Bây giờ chúng ta xem coi ông Phaolô ra Đức Chúa Trời rải cái gì. Mình học Kinh Thánh biết đó, ngày xưa Đức Giêsu đã từng bước trong trần gian này, Ngài rải cái gì quý vị? Đô la hay Ngài rải cái gì? Ngài rải lời Đức Chúa Trời, đúng không? Ngài đi khắp nơi này nơi kia, Ngài nói về lời Đức Chúa Trời, nói về tin tức của nước trời. Hôm nay cũng vậy, Đức Chúa Trời đã ví lời Đức Chúa Trời như hột giống Ngài, mà Ngài rải ra. Và Ngài rải ra sao? Chúa rằng có bốn loại, phải không? Có bốn loại đất. Bây giờ chúng ta thử xét xem hôm nay mình là loại đất nào. Mình là đất bên vệ đường, đất có đá sỏi, hay đất bụi gai, hay là đất tốt, phải không quý vị? Và mỗi người chúng ta sẽ quyết định cái hạt giống của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Đó. Cái hột giống nào mà may mắn rớt ở trong đất tốt thì sao? Thì người đó là người sao? Là người sẵn sàng bán cả gia tài mình, sẵn sàng đầu tư cho nước trời, để cho lời của Chúa, sự sống của Chúa, Thánh Linh của Chúa hành động vào trong đời chúng ta, để chúng ta có kết quả cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta trở thành mùi thơm của Đấng Christ, giống như là Phaolô. Ông Phaolô ông đến đâu sao? Thì ông đem cái mùi thơm của Chúa là gì? Đem cái phước hạnh của Chúa, cái tin lành của Chúa cho những người mà ông ta gặp phải. Hôm nay chúng ta đang sống trong thành phố này, nghĩa là chúng ta đang sống trước những người được cứu và những người chưa được cứu. Và chúng ta có thể trở thành cái mùi thơm của Chúa hay không? Hội thánh chúng ta cũng là mùi thơm hay không? Thì trong Kinh Thánh có nói như vậy nè, là Kinh Thánh ví cái chuyện mà dầu Đức Chúa Trời đổ xuống trên đầu của Aaron, rồi chảy xuống đâu? Xuống râu của Aaron, rồi xuống gì? Xuống gấu áo của Aaron. Tức là ý nó là cái dầu yêu thương, cái dầu vui mừng đó nó tuôn đổ suốt tất cả mọi người trong hội thánh. Và chúng ta yêu thương nhau, anh em hòa thuận yêu thương nhau. Đó là mùi thơm của Đấng Christ của hội thánh. Và Chúa cũng muốn cái mùi thơm đó được bay tỏa khắp nơi. Và Đức Chúa Trời chắc chắn là Ngài rất là buồn, cũng như Ngài rất là đau lòng khi Ngài thấy chúng ta là con cái của Ngài, cùng là con của Chúa hết, nhưng mà chúng ta rất là ghét nhau, chúng ta rất là xung đột với nhau, chúng ta rất là không ưa nhau, chúng ta chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, chúng ta bắt tay nhưng mà thực ra lòng chúng ta không muốn bắt. Và sao? Đức Chúa Trời cảm thấy rất là đau lòng, giống như kịch nào, thật là đau lòng, phải không? Cái là cái lòng Đức Chúa Trời rất là đau đớn khi Ngài thấy con cái của Ngài không có thực sự tình yêu thương. Nhưng mà cảm ơn Chúa là sao? Là Ngài ban tình yêu thương cho mình mà. Phải không? Đức Chúa Trời nói là Ngài ban cho mình tình yêu thương. Ngài rải tình yêu thương đó trong chúng ta bởi Thánh Linh mà Ngài ban cho mình. Thành ra xin Chúa cho tôi và anh chị em mình là những người thật sự yêu thương. Mình yêu thương nhau tại sao vậy? Tại vì mình biết rằng mình đang là những người cùng bước đi trên bước đường hành trình, mà chúng ta có nhiệm vụ là chia sẻ gánh nặng cho nhau. Ngày hôm nay tôi cảm ơn Chúa, sau 15 năm ở Hoa Kỳ này đó, theo người ta nói là 15 năm tức là ăn 15 con gà Tây. Nhưng mà sau 15 năm tôi tìm thấy được cái gì ở Hilton này? Tôi thấy bây giờ có một số căn nhà đẹp có, to có, sang trọng có, đang mở ra để biến cái nhà mình trở thành cái nhà mà có Chúa Giêsu. Tối hôm qua chúng tôi cùng nhau học lời Chúa về cái chỗ mà sau khi Chúa Giêsu đi ra khỏi nhà hội thì Ngài đến nhà của bà gia của Phi-e-rơ. Cái nhà đó chắc chắn là chúng ta có thể tưởng tượng là cái bối cảnh đó là ông Phi-e-rơ chắc không có giàu có lắm đâu. Ông làm nghề chài lưới mà. Người ta là sao? Đâm xâm là gì? Đâm xâm lâm đâu hả bá? Tức là cái nghề đó nó không có giàu có lắm. Tức là mình ra ngoài biển mình vớt được con cá nào mình về bán xong mình mua gạo, mua muối, mua gì, mua hành, mua tỏi, mua rau về là hết tiền. Đó, rồi sáng ngày sao phải ra, bởi vì tôi đã từng làm cá, tôi đã từng đi làm biển. Thật tôi biết là cái nghề đó ngày nào cũng như ngày nào nắng mưa lạnh nóng phải làm hết, không làm là không có gì ăn hết. À, thành ra có lẽ ông Phi là ông nghèo lắm. Thành ra cái nhà ông ta không ai muốn dòm tới cái nhà ông ta. Người ta sẽ tới những nhà mà của các thầy thông giáo và những người Pharisee, những người có địa vị sang trọng trong xã hội, chứ còn không thích đến nhà ông Phi. Nhưng mà lạ lùng thay, từ khi mà Đức Giêsu bước vào trong nhà ông ta sao, thì Chúa đã biến cái nhà ông trở thành một cái nhà là sao, có một cái sức hấp dẫn thu hút người ta chạy tới cái nhà đó. Thì cũng thế, nhà của chúng ta mình tốn tiền trả tiền bưu, mình tốn tiền biết bao nhiêu tiền, một làm bao nhiêu tiền, tiền nó đi vô nhà mình hết mà không ai tới nhà mình hết. Mình mời người ta, mình gọi phone đủ thứ mà không ai tới hết. Nhà xa quá, không có thì giờ tới, phải không? Tại sao vậy? Tại vì hôm nay chúng ta sống ở Mỹ này, dường như mỗi người chúng ta là một cái ốc đảo. Chúng ta không có cái liên hệ với nhau. Nhưng mà nếu có Chúa Giêsu thì chính Ngài sẽ biến cái nhà của chúng ta thành một nơi ấm áp. Cảm ơn Chúa nữa là ngày hôm nay chúng ta có thể nói chút xíu về cái chuyện này, là đời sống của chúng ta mỗi khi chúng ta đi theo Chúa, tâm hồn của chúng ta sẽ tràn đầy lòng biết ơn. Nếu mà lòng chúng ta tràn đầy sự biết ơn thì sao? Thì lòng chúng ta không còn có chỗ cho cái sự càm ràm làm bầm nữa. Chúng ta không giống như người Do Thái ngày xưa, là mặc dù Đức Chúa Trời đã giải cứu họ ra khỏi Ai Cập rồi, nhưng mà sao? Nhưng họ không bằng lòng với cái lối đi của Đức Chúa Trời. Người ta trách Chúa tại sao không để tôi ở trong Ai Cập mà cứ chết tôi rồng vắng, cuối cùng không có nước uống, không có củ dưa, củ hành, củ ghẹo. Và cái sự làm bầm đó làm đau lòng Đức Chúa Trời. Cũng thế, ngày hôm nay cũng vậy. Nếu hôm nay chúng ta là con cái của Chúa, Chúa đã yêu chúng ta biết là dừng nào, Chúa đã cứu chuộc chúng ta, Chúa đã biến chúng ta trở thành con cái của Ngài, Chúa ghi tên chúng ta vào sách thiên đàng, Chúa ban phước cho mình mỗi ngày, Chúa ban thân của Ngài cho mình. Rồi bây giờ sao? Ở trong người chúng ta đang có sự sống đời đời. Nghĩa là trong mạch máu của chúng ta bây giờ đang có sự sống của con Đức Chúa Trời. Như thế chưa đủ sao? Mà chúng ta còn buồn, chúng ta không biết cảm tạ Chúa. Chúng ta không làm cho người ta thấy rằng mình đi theo Chúa là một cái gì đó nó rất là phước hạnh, đến nỗi mà người ta hỏi rằng tại sao mà anh bình an quá vậy, tại sao mà chị rất là vui vẻ, lúc nào cuộc sống chị thấy sao mà hoàn toàn thoải mái vậy. Cái gì đó, quý vị có gì khác tôi không? Tôi ở Mỹ này tôi cũng có như quý vị, là tôi cũng có nhà, có xe, có tiền, có các cái, mà sao tôi không được như chị? Tại sao? Tôi chỉ khác chị con cái là tôi có Chúa Giêsu, còn chị thì không có. Amen. Còn nếu không thì sao? Tôi cũng như chị. Chị đầu quá, tôi cũng buồn đầu ba nữa. Anh sao? Nản quá, thời buổi bây giờ chán quá. À, chúng ta cũng tham chứ, mọi người ta tham một, chúng ta tham hai, tham ba là sao? Thì chắc chắn chúng ta không có cớ, không có lý do gì mà nói về Chúa Giêsu, bởi vì Chúa ở trong chúng ta không có làm cho mình thành khác biệt với người khác. Đó, hậu quả là gì? Hậu quả là chúng ta làm cho người ta chết, làm cho người chưa tin Chúa chết. Rồi người tin Chúa mà gặp chúng ta là sao? Đang ngắt ngoại gặp chúng ta là queo luôn, chết luôn. Là bởi vì chúng ta không có tạ ơn Chúa. Chúng ta không thấy cái mặt tích cực, cái mặt phước hạnh mà Chúa đang cho mình ngày hôm nay. Và tôi cảm ơn Chúa khi mà mình bước ra ngoài bầu trời này, mình thấy mình có nhiều lý do cảm ơn Chúa. Thứ nhất là mình đang sống động. Thứ hai là mình chưa có liệt nửa người, phải không? Hay là chúng ta chưa có ngoẻo đầu, hay là chúng ta có nhiều cái lý do cảm tạ Chúa lắm. Nhưng mà dường như chúng ta không thấy cái đó là phước để chúng ta cảm tạ Chúa, để mình dâng cho Chúa cái lời giống như là một cái bức bông hoa thơm để dâng cho Ngài. Một hương thơm trước mặt Đức Chúa Trời. Ông Phaolô rằng tôi là hương thơm ở trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy hôm nay tôi đã có hỏi là thưa Chúa, Phaolô là hương thơm trước mặt Chúa, chứ còn con là cái gì? Nhà ngươi thì không thơm lắm. Có thể hả quý? Bởi vì cái tư tưởng, cái lời nói, cái thái độ, cái hành vi, cái cuộc sống của mình nó tỏa một cái mùi gì đó mà Đức Chúa Trời phải quay mặt đi, mặc dù người thương mình. Phải không? Không phải là cái bề ngoài, nhưng mà cái tâm lòng của chúng ta nó toát ra cái mùi gì đó mà chúng ta biết rồi đó, là Chúa Giêsu chúng ta là sao? Ngài không bị hôi thối trong mồ mả mà Ngài sống lại, sống lại một cách vinh quang. Thì hôm nay chúng ta cũng thế, chúng ta cũng là người không có chết mà chúng ta đang sống trong Chúa. Sự sống của Chúa đang đập mạnh ở trong đời sống chúng ta, sự sống đang biểu lộ qua đời sống của chúng ta mỗi ngày. Cuộc sống sống cho Chúa mới làm vinh hiển Chúa. Còn nếu cuộc sống mà chúng ta sống cho mình, ích kỷ đó, thì chúng ta đang bốc mùi sự chết cho người khác. Chúng ta đang đóng cửa thiên đàng trước mặt người khác. Thành ra qua khúc kinh thánh này chúng ta học bài học gì? Là xin Chúa cho chúng ta là những người đang đắc thắng. Và chúng ta đang bước đi với Chúa. Nghĩa là một khi mà chúng ta ở trong Chúa Giêsu thì chính Chúa làm cho chúng ta đắc thắng luôn luôn. Trong kinh thánh có một câu chuyện kể như vậy. Một lần kia Đức Chúa Giêsu cùng các môn đệ của Ngài đi vào trong một cái vùng giữa Galilê và Samari đó, tức là giữa miền Bắc với miền Trung của người Do Thái đó. Thì xa xa Ngài thấy có khoảng một đám người, người phun mà, bởi vì người phun không được ở thành phố, người ta phải ở xa lắm. Người ta mới đi tới ngược và người ta nhìn thấy Chúa Giêsu. Thì tôi nghĩ rằng bây giờ tôi là một người phun nha, tôi tưởng tượng ra người phun trong đám đó, tôi sẽ nhìn xem có ông nào sáng sủa nhất, có vẻ đạo mạo hay là có vẻ khác với ông kia đó. Thì tôi nói lạy thầy, chứ tôi không biết ông nào là ông Giêsu đâu, đúng không? Tôi là lạy thầy, xin thầy thương xót tôi. À, thì chúng ta nghĩ thôi, một cái người phun là một cái người đã bị loại ra khỏi xã hội loài người. Một người phun đó là người sao? Coi như là chấm dứt. Bây giờ không còn học hành, không còn làm ăn, không còn tình yêu, không còn sự nghiệp, không còn địa vị, không còn quyền lực gì hết, đúng không? Bị loại ra khỏi xã hội. Ngày hôm nay có nhiều khi trong cuộc đời chúng ta theo Chúa, chúng ta cũng giống như người phun đó. Thôi rồi, lúc này là hết rồi. À, lúc này dường như là xã hội đã loại tôi ra khỏi cuộc đời. Không ai còn quan tâm tới tôi nữa. Tôi không còn là cái gì trong hội thánh nữa. Tôi không là cái đinh gì trong hội thánh nữa. Thành ra sao? Tôi phải làm cách nào đây? À, và 10 cái người phun đó, người ta cũng vậy. Họ đã từng bị loại ra khỏi xã hội. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi mà 10 cái người phun này, khi nghe nói về một nhân vật đó là Chúa Giêsu Christ, đúng không? Và nghe Ngài làm nhiều phép lạ, Ngài chữa nhiều người bất bệnh, Ngài đuổi nhiều quỷ. Bây giờ sao? Khi họ nghe tới đó sẽ làm gì? Chúng ta tưởng tượng xem họ làm gì? Chắc chắn trong lòng họ hồi nào bây giờ, cái niềm hy vọng được phục hồi, được trở lại với xã hội, được trở về với gia đình, được sống với vợ con, được có thể làm ăn, nó hoàn toàn tắt ngúm trong lòng họ rồi. Nhưng từ khi họ nghe được nói về Chúa Giêsu sao? Ồ, niềm hy vọng họ sao? Bùng cháy lên. Và họ tìm cách gặp được Chúa Giêsu để người ta xin Chúa thương xót. Đó, chúng ta cũng giống như vậy nghe mà. Hôm nay chúng ta cũng vậy. Tôi đã từng nghe nhiều người làm chứng rằng hồi trước đây khi chưa biết Chúa đó, tôi sống cuộc đời buồn bã, tôi sống cuộc đời không có hy vọng, tôi sống cuộc đời không có niềm tin, không có gì hết. Nhưng mà từ ngày gặp Chúa sao? Ồ, khi Chúa bước vào trong đời tôi, Chúa thay đổi đời sống tôi. Chúa đã thay đổi hoàn toàn. Và bây giờ sao? Tôi không còn nghĩ như trước nữa, và tôi nghĩ khác đi. Đó, nhưng mà chúng ta thấy câu chuyện nó kể sao? Đang khi mà họ bước đi theo lời của Chúa dạy, ngày nay cũng vậy, cuộc sống của chúng ta đi theo Chúa cũng phải bước đi bằng đức tin. Nếu chúng ta không bước đi với Chúa bằng đức tin á, chúng ta rất là dễ bị ma quỷ lừa dối chúng ta. Mà bây giờ đức tin của chúng ta nhớ ông Gióp không? Ông Gióp là người có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông Gióp không phải vì cái ông công bình, ông đạo đức mà ông ta không bị hoạn nạn. Giống như tôi nói đó, là cái sự an toàn của ông Gióp đó là hoàn toàn chỉ nhờ một cái gì? Một cái hàng rào mà Chúa bảo vệ ông ta mà thôi. Khi Chúa dỡ đi hàng rào thì sao? Thì tai họa thần linh vụt đến, ập xuống làm nổ tung đời ông ta. Ông đang là cái người đang chót vót trên cao, ông ta xuống bùn đen. Đó quý vị, ông ta đang có nhà cửa, có cơ nghiệp, sự nghiệp, đang được bà vợ lúc nào, dạ lão gia muốn gì, dạ để em đi làm cho, nấu cho, hâm cho, lão gia ngồi đây em bưng nước cho lão gia uống phải không? Đúng không? À, lão gia ngồi đây để mà em kêu tụi nó tới quạt hay là bóp đấm bóp cho lão gia không? Nhưng bây giờ sao? Ông chết cho rồi đi, ông rủa xả cho rồi, ông chết cho rồi đi. Đúng không? Đó, những cái cuộc đời của chúng ta chỉ cần Đức Chúa Trời dỡ đi cái hàng rào là sao? Là đời chúng ta te tua thê thảm và thảm thiết phải không? Đó, nhưng mà cảm ơn Chúa. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó, Gióp làm sao? Gióp vẫn không để cái miệng mình nói ra những lời làm đau lòng Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta có thể đang kéo cái cơn thạnh nộ của Chúa xuống trên đời sống mình. Chúng ta có thể kéo cái sự rủa xả của Chúa trên đời sống mình bởi những lời chúng ta nói ra khi chúng ta ở trong hoạn nạn, khi chúng ta ở trong hoàn cảnh thử thách, khi chúng ta gặp sự khó khăn. Tôi hay nói rằng quyền sống chết ở lưỡi. Buổi sáng ra chúng ta đừng có rủa mình, phải không? Buổi sáng ra chúng ta nói ngày nay mệt quá, chán quá, làm ăn sáng này. À, chúng ta rủa mình buổi sáng rồi. Nhưng mà thấy sao? Ồ, cảm ơn Chúa đã cho con một giấc ngủ, sáng nay ngày mới, chắc chắn là có nhiều phước hạnh mới, chắc chắn là có nhiều việc mới mà Chúa đang làm. Đúng, Chúa nói đúng, con nói đúng. Ồ, sao đúng? Kinh Thánh nói sao? Rồi đây ngươi sẽ thấy nhiều việc khác nữa. Khi Đức Giêsu gặp Nathanael á, ông Nathanael nói rằng thầy là con Đức Chúa Trời. Đức Giêsu, ngươi nói ta là con Đức Chúa Trời là dân Israel phải không? Là vì sao? Bởi vì ngươi biết ta đã thấy ngươi dưới cây vả phải không? Rồi đây ngươi sẽ thấy nhiều việc lớn khác nữa. Nghĩa là sao? Nghĩa là Chúa hứa với chúng ta rằng khi chúng ta đi theo Chúa đó thì chắc chắn đời của chúng ta từ bây giờ trở về đi, trở sau đó là sẽ phước hạnh và phước hạnh. phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta luôn mãi. Chúng ta phải chúc phước cho mình. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa hôm là ngày mới, một ngày tốt lành mà Chúa đã dựng nên và ban cho chúng con. Hôm nay là ngày may mắn, hôm nay là ngày phước hạnh, hôm là ngày thạnh vượng mà Chúa ban cho chúng con. Hallelujah. Chúng ta nói bằng gì? Bằng lời của đức tin. Lời bằng đức tin sao? Nó sẽ xảy ra và ứng nghiệm cho đời sống mình. Rồi chúng ta thấy sao? Mấy người phụ này bắt đầu sao? Họ đi và kết quả là gì? Trong số đó họ được lành không? Có mấy người trở lại? Chỉ có một người trở lại thôi. Ngày nào cũng vậy. Có nhiều khi trong đời sống ta, khi mà chưa qua Mỹ, khi mà chúng ta còn vượt biên, khi chúng ta còn trên tàu mà sóng sánh á, còn trong trại thì nạn sao? Chúng ta kêu cầu Chúa đúng không? Nhưng mà khi qua tới Mỹ làm ăn có cái tiền sao? Hình như chúng ta quên Chúa luôn rồi. Không có nhớ tới nữa phải không? Giống như là cái ông quan tủ chánh ở trong cung điện Pharaoh á, ở trong tù với Joseph. Phải không? Cùng ăn, cùng uống, cùng ở, cùng chia sẻ khổ cực với nhau. Tới chừng mà ông Joseph giải mộng cho được phục chức rồi sao? Nhớ nghe ông. Ông vô gặp vua là nhớ nói với tôi nghe. Nhưng mà sao? Quên luôn. Không nhớ tới người bạn tù mình đang ở trong tù, đang bị oan ức. Ngày hôm nay cũng vậy. Có thể hôm nay chúng ta đang là những người đang vô ơn, chúng ta không biết ơn Chúa. Hay là có nhiều khi chính đời sống tôi cũng phải ăn năn. Bởi vì khi mà má tôi còn mất đó, khi tôi còn nhỏ lắm, tôi còn khoảng mười mấy tuổi thôi, chưa có lớn lắm, chứ phải già như bây giờ. Đó, thành ra là có những cái việc tôi nói, có những lời tôi nói, việc tôi làm cho mẹ đau lòng. Nhưng mà ngày hôm nay cũng có nhiều người đang sống một đời sống quên ơn mẹ mình. Nhiều khi chúng ta nhìn thấy một người phụ nữ dắt một đứa nhỏ, ẵm một đứa con, hay là cho nó bú, hay là thay tã cho nó, thì chúng ta cũng biết là đâu, là chính chúng ta ngày xưa cũng đã từng được mẹ mình đối xử với mình như vậy đó. Thành ra chúng ta đừng có quên ơn mẹ mình. Vì cái thứ sao? Là chớ khinh mẹ mình khi về già. Ở Mỹ này tôi thấy rất nhiều người trẻ tuổi đó là bắt đầu là khi dễ ông già bà già mình lắm. Và thiệt, bởi vì mình đúng, chính tôi cũng như quý vị thấy đó, mình qua Mỹ này mình không có update được, nhiều cái mình khờ lắm, không biết gì hết đó. Bây giờ máy móc bấm 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 bấm, mình đâu có biết đâu, thấy không? Thành ra là nhiều khi con cái nó thấy mình khờ quá, dở quá, nó có thể khi dễ mình. Nhưng đó là đang kéo sự chết tới cho nó đó. Bởi sao? Bởi vì nó bất hiếu, nó sẽ không được phước. Đó, rồi có nhiều người có thể quên ơn bạn bè. Và nhất là chúng ta đừng có quên ơn của Chúa đã làm cho mình. Ngày hôm nay thì cảm ơn Chúa là vì cớ lời Chúa buổi sáng hôm nay mà tôi muốn nói với quý vị đó. Là cái thế rằng có nhiều người dẫu biết có Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Trời nhưng mà không làm sáng danh Ngài, không tạ ơn Ngài. Nhất là những người như mình, là những người con cái Chúa. Sự chết hay sự sống là tùy thuộc vào cái thái độ tấm lòng của chúng ta với Chúa. Nếu chúng ta cứ làm bầm và làm bầm đó, đó là chúng ta đang sao? Đang bỏ chất độc vào trong đời sống của chúng ta. Còn nếu chúng ta cảm tạ và cảm tạ đó, là chúng ta làm sao? Đang đem phước hạnh, đem sự sống, đem ơn sủng của Chúa vào trong đời sống của mình. Chúng ta có quyền lựa chọn. Một là chúng ta sự sống, hai là chúng ta sự chết. Một là chúng ta làm bầm với Chúa, hai là chúng ta cảm tạ Chúa trong mọi sự. Ông Phao-lô là cái người khổ nhất trong đám những người theo Chúa. Chưa có ai khổ như ông cả. Ở đây có ai bị đánh đòn 39 roi chưa? Chưa, ông bị tới mấy lần, 3-4 lần vậy đó, phải không? Cảm ơn Chúa. Nhưng mà ông có bao giờ ông làm mong không? Ông cảm tạ Chúa không thôi. Thành ra chúng ta hãy nhìn vào Phao-lô để chúng ta học. Ồ, tại sao Phao-lô có phước? Tại sao Phao-lô được Chúa cho thấy nhiều điều lạ lùng? Bởi vì ông là người luôn luôn cảm tạ và cảm tạ. Cũng vậy, buổi sáng hôm nay xin Chúa cho tôi và hội thánh chúng ta ở đây, mỗi người chúng ta sẽ bắt đầu quyết định chọn lựa. Bởi vì Chúa có muốn tất cả chúng ta theo Ngài, nhưng mà Ngài lại nhường cho mình cái quyền lựa chọn. Giống như là Mary và Ma-thê đó, hai người có quyền lựa chọn. Một là ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Ngài, hai là cái việc lo việc vặt đi. Đức Chúa Trời vẫn để chúng ta tự do. Không phải vậy, hôm nay chúng ta có quyền lựa chọn là chúng ta đến với Chúa để được Chúa ban phước, hoặc là chúng ta muốn quay lưng với Chúa để chúng ta tự lo lấy mình. Đó là quyền lựa chọn của mỗi người chúng ta. Và cảm ơn Chúa nữa là đời sống chúng ta có thể bay tỏa mùi thơm hay không là tùy vào cái đời sống đức tin của chúng ta khi chúng ta bước đi với Ngài. Khi chúng ta bước đi với Chúa, Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều cái điều lạ lùng xảy ra. Ví dụ như ông mục sư Richard Wurvan, ông là một cái người ở Rumani, ông bị cộng sản giam tù 14 năm. Mà tôi đọc cuốn sách đó tôi khóc hoài. Bởi sao? Bởi vì những cái hình phạt, những cái sự tra tấn, những cái sự giam giữ của ông ta nó khủng khiếp lắm. Ông nói rằng bây giờ ông ở Mỹ rồi, mà mỗi khi mà vợ ông mà mở cái tủ lạnh nha, là ông giật nảy mình. Bởi vì sao? Bởi vì cộng sản người ta đã tra tấn ông ta một cách tàn ác như là đang chờ lạnh thấy căm căm, đem ông ra ngoài lạnh, cho ông lạnh cống người hết. Rồi sao? Thật lắm, lô vô, rồi đổ nước sôi vô, nước nóng nước lạnh vô, cứ làm cái trò đó, họ làm liên tục như vậy trong nhiều giờ. Rồi người ta giao ông ta trong một cái thùng, mà cái thùng thì đinh á, đóng ngược vô trong, thành ra là ông đứng trong cái thùng này, ông không thể ngã qua được, bởi vì ngã đinh nó đâm, đó. Và suốt thời gian ông vợ và con ông hoàn toàn bị tra tấn trong 14 năm như vậy. Nhưng mà khi ông bước ra ngoài tù á, ông không hề cay đắng, ông không hề thù ghét người nào, mà ông thậm chí còn đến những cái ngôi mộ của những người sĩ quan cảnh sát của Romania đã từng tàn nhẫn đối với ông á, ông đến ông đặt bó hoa để tưởng nhớ cái người quá cố. Thì người ta hỏi tại sao ông làm như vậy được, cái gì đã làm cho ông làm như đó? Ông rằng cảm ơn Chúa là lòng của tôi đã được tình yêu của Chúa Giêsu tẩy sạch. Tình yêu của Chúa tẩy sạch cái lòng của tôi để tôi có thể yêu được kẻ thù, kẻ hãm hại tôi. Đó, nhưng ngày hôm nay chúng ta cũng cảm ơn Chúa như vậy nữa, là trong hội thánh cũng có những người đã từng vì cớ tình yêu thương Chúa mà họ sẵn sàng hy sinh. Bây giờ để kết luận buổi sáng hôm nay, bài giảng sáng hôm nay, tôi xin hỏi các bạn có yêu Chúa Giêsu Christ không? Có. Nếu có, bạn hãy cảm tạ Đức Chúa Trời cho bạn sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen không? Hay là Ngài cho con giàu con cảm ơn, Ngài cho con giàu con qué gài à, con cự nữ à, con không chịu à, phải không? À, nếu mà chúng ta yêu Chúa Giêsu thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đã buốt xuống trần gian này, Ngài là đấng đã đến chịu khổ đau và chia sẻ khổ đau với chúng ta. Amen. À, nếu ai ngồi đây mà đã từng bị ruồng bỏ không? Chắc có ạ, tôi đã từng bị nhiều người ruồng bỏ lắm. Nhiều người ruồng bỏ mình lắm, người ta không thích chơi, người ta loại mình ra đó. Họ đi học như vậy đó, phải không? Thì sao? Thì chính Chúa Giêsu cũng đã từng bị bỏ, bị cha Ngài từ bỏ. Chắc chắn Ngài thấu hiểu cái nỗi đau đó. Mình đã nói, Chúa ơi, con bị người ta bỏ rồi. Tình yêu không còn nữa, người ta đã đi với người khác rồi. Chúa thấu hiểu không? Chúa thấu hiểu, phải không quý vị? Rồi sao nữa? Tôi thì có hai cái bài hát rằng: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con đừng uống chén này. Nhưng mà vừa hát xong sao? Nước mắt chảy ròng ròng đó. Nhưng đừng theo ý con, mà theo ý Cha. Trong đời của chúng ta nhiều lúc Chúa cũng trao cho mình những chén đắng phải uống. Bởi sao vậy? Mình hỏi Chúa sao Chúa không cho con uống ngọt ngọt, uống đắng quá Chúa. Chúa nói thuốc này là thuốc tốt cho con lắm con. Uống vô là hết bệnh. Phải không? Tại vì trong con người đời sống chúng ta, tâm tánh chúng ta có những cái gì đó đó mà Ngài cần phải có những chất thuốc để Ngài tiêu trừ đi cái bệnh trong người chúng ta, cái tật trong người chúng ta, cái bú trong người chúng ta. Phải không? Ồ, mình phải cảm ơn Chúa bởi vì ý muốn của Chúa trên đời sống chúng ta là tốt lành. Thành ra cảm ơn Chúa. Còn nếu chúng ta không yêu mến Chúa Giêsu đó, thì sao? Thì những khổ đau của trần gian này không sớm thì muộn sẽ rút mất ra khỏi lòng bạn cái sự hy vọng. Bạn sẽ không có hy vọng gì hết bởi vì bạn không có tình yêu với Chúa Giêsu Christ. Nhưng nếu bạn có tình yêu với Chúa Giêsu Christ thì tình yêu đó nó có cái năng lực, nó sẽ giúp cho chúng ta to tràn trề hy vọng và sống vui mừng trong bất cứ cảnh ngộ nào. Như vậy, xin Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay qua lời của Chúa, chúng ta biết rằng là nếu hôm nay chúng ta không lựa chọn cảm tạ Chúa mà chúng ta cứ chọn làm bầm thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ chết vì như là làm bầm đó. Cảm ơn Chúa. Hễ khi nào chúng ta bị cám dỗ làm bầm thì sao? Thì chúng ta xin Chúa cho mình nhắc nhở rằng điều đó đang làm đau lòng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã minh họa cái chủ đề chính xác của bức thơ của mình, đó là chiến thắng của ân sủng bởi Thiên Chúa trên sự yếu đuối của con người, mặc dù gặp nhiều trở lực chống đối và những khó khăn trong cuộc đời này. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô luôn bùng cháy lên cái lời ngợi khen cảm tạ. Bởi vì sao? Bởi vì ông ta không nhìn vào mình, không nhìn vào hoàn cảnh của mình, mà ông ta nhìn cái gì quý vị? Ông ta nhìn thấy tin lành của Chúa được rao giảng khắp nơi, nhiều người tin Chúa, nhiều người được cứu, thậm chí vô tù rồi quánh cho một trận te tô rồi, phải không? Quánh ông ở Philip đó, ông bị ở tù đó, bị người ta đánh vết thương đầy người cả, nhưng mà vô trong tù thì làm gì? Khóc hả? Không học, hát ngợi khen Chúa, hát ngợi khen tới đó sao? Nền ngục rúng động và sao? Xiềng xích mở tung và Chúa đã dùng cái phép lạ đó để cứu cả cái ông nhà của ông chủ ngục. Đó, ngày nãy vậy, nếu mà tôi và quý vị không nhìn thấy cái đó đó, mà chỉ nhìn như mình, nhìn hoàn cảnh mình, nhìn thấy cái khó khăn mình thì chắc chắn chúng ta rầu lắm, chúng ta khoanh tay, chúng ta vuốt râu, râu dài không cạo được luôn. Nhưng mà cảm ơn Chúa là chúng ta không nhìn vào hoàn cảnh mà chúng ta nhìn vào gì? Nhìn vào cái sự thành công, cái kết quả là tin lành của Chúa rao giảng. Giống như ngày hôm nay khi mà chúng ta nhóm hiệp lại, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cũng sao mong cho ý chỉ Đức Chúa được thành tựu, nước của Chúa được mau đến, tin lành của Chúa được rao giảng khắp nơi để cho sự cuối cùng mau đến. Giống như hôm rồi tôi có chia sẻ ở trong nhà của ông Miên và Miên đó, là hôm nay chúng ta có thể góp phần vào trong việc làm cho ngày của Chúa mau đến bằng cách là gì? Bằng cách là chúng ta nỗ lực, hăng hái, sốt sắng, siêng năng trong sự rao giảng tin lành của Chúa. Mỗi người chúng ta ngồi đây không phải là ngồi đó để giao cho mục sư làm, mà mỗi người chúng ta sẽ trở thành một trong những người góp phần vào trong chiến thắng của Chúa trong ngày cuối cùng. Đó là khi Chúa trở lại, tất cả chúng ta đều là những người vui mừng bởi chúng ta đã từng góp phần vào trong đó. Để sao? Để nhờ cái mục tiêu đó, chúng ta sẽ có ba lý do để hạnh phúc nè. Thứ nhất, chúng ta có một đấng yêu thương chúng ta, đó là Đức Chúa Trời, là Chúa chúng ta. Chúng ta có một công việc làm mà không bao giờ chán nản, mà khi mà làm được thì sao? Thì không những mình vui mừng mà thiên đàng cũng vui mừng nữa. Đó là công việc giảng tin lành của Chúa. Đúng không quý vị? Và chúng ta rất là sung sướng hạnh phúc là sao? Là sau khi mà làm việc vất vả hầu việc Chúa thời gian rồi đó, thì chúng ta sẽ có một nơi được sao? Được đi vacation rất là lâu dài và sung sướng. Đó là nước thiên đàng. Amen không? Amen. Chúng ta phải amen bởi sao? Chúng ta có một đấng yêu thương mình, có một công việc làm thật là hứng thú, thật là hào hứng, phải không? Và sao? Có một nơi an nghỉ mà an nghỉ chưa có chỗ nào bằng hết. Đó là nơi mà Đức Giê-xu nói. Nói tới đây thì chúng ta có thể nói ví dụ này. Ví dụ bây giờ tôi bị mù đi. Từ hồi nhỏ giờ sinh ra đến 60 tuổi rồi còn không thấy gì hết. Bây giờ nếu quý vị có tả cái gì mà đẹp ở Mỹ này, nào là xa lộ mấy tầng rồi freeway rồi siêu rồi ru đủ thứ chuyện, quý vị tả tôi nghe như là dịch ke sấm thôi, phải không? Đâu có biết được gì đâu. Nhưng mà giả thử bây giờ phép lạ sao? Là tôi mở mắt được. Thì đó, mấy ông này xấu quá ha, đẹp gì mà không nói tôi nghe ha. Ha, sướng quá không nói tôi nghe. Tại sao? Bởi vì lúc bây giờ mình mới thấy. Có thể đến lúc đó tôi và quý vị bước vào thiên đàng, chúng ta nói lạy Chúa, những điều mà các ông mục sư nói và thờ con, xin lỗi Chúa, ông nói dở quá đi. Thấy không? Đẹp như vậy, nó la luôn như vậy, mấy ông tả không nổi. Mấy ông không có đủ lời để tả. Đó, lúc bây giờ chúng ta mới tiếc là ôi, cả một đời người chúng ta đã phung phí, đã không làm được cái gì cho Đức Chúa Trời hết. Amen. Amen.